23.
Không hiểu sao trong bụng chú Hai Ngon hôm nay có cảm giác bồn chồn lo lắng. Chú lắp cuộn phim Như Lai Thần Chưởng vào máy mà cà trật cà vuột. Mấy hôm nay không thấy thằng Minh lại rạp chơi với chú. Bỗng dưng chú có cảm giác thèm nói chuyện với nó vô cùng. Có lẽ khi được nói chuyện với nó thì lòng chú sẽ dịu lại hơn chăng. Khi chú vừa lắp được bành phim vào trục máy là vừa lúc ông chủ rạp mở cửa bước vào phòng chiếu. Trước khi vào phòng máy, ông chủ rạp cẩn thận nhìn trước ngó sau rồi mới đẩy cửa bước vào. Chú vẫn bình tĩnh lắp phim vào máy và sau khi kéo cầu dao cho máy chạy mới gật đầu chào ông chủ rạp. Linh tính báo cho chú biết là sắp có chuyện chẳng lành xảy ra. Quả đúng như vậy thật. Ông chủ rạp nói giọng buồn buồn. Thiệt tình, tôi cũng không biết nói sao với anh, nhưng tôi phải để anh nghỉ việc. Chú Hai Ngon lắp bắp. Tôi đâu có làm gì trật đâu. Có chứ, anh cắt phim thời sự là chết cha tôi rồi, anh không có biết. Giọng ông chủ rạp bỗng dưng thầm thì mặc dù trong phòng chỉ có hai người. Tiếng nói của ông ta bị tiếng rè rè của cái máy chiếu phim át gần hết, vậy mà ông ta còn hạ thấp giọng nữa, làm cho chú phải căng lỗ tai lên mà nghe vẫn còn tiếng lặng tiếng hụp. Theo lời ông chủ rạp kể lại, sáng hôm nay có hai người đàn ông đeo kính đen, gương mặt dữ dằn bước vào. Nhìn bộ dạng ông chủ rạp biết ngay là công an, mật vụ, lính kính. Mấy sắc lính này dữ lắm. Tụi nó mà ghét ai thì vu oan giá quả cho ở tù một xương. Hai người đàn ông này hỏi tỉ mỉ về thân thế chú Hai Ngon, rằng chú vào đây làm từ lúc nào, có đi lính tráng gì không, gia đình ở đâu, tại sao chú được giao làm thợ chiếu phim. Và sau cùng một người có vẻ là sếp hỏi một câu mà ông chủ rạp biết là nguyên nhân đã đưa hai người này đến gặp ông. Tại sao rạp của ông hay cắt phim thời sự? Hả? Cắt phim thời sự? Chắc tại phim cũ quá nó đứt. Không phải. Rạp của ông cắt những đoạn phim có Chủ tịch Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia Nguyễn Văn Thiệu, Tổng trưởng đi kinh lý, hình ảnh quân đội. Hả? Tôi đâu có biết. Để tôi hỏi lại người chiếu phim. Mà chắc là phim cũ quá. Một cuốn phim thời sự chiếu hoài nó phải đứt chứ. Để tôi nói nó nối phim lại. Tôi bảo đảm với hai thầy như vậy mà. Vừa nói xong, ông chủ rạp móc túi lấy ra mấy tờ giấy 500 nhét vào túi người vừa kết tội ông. Ha, mấy anh, lấy cái này đi uống cà phê cà pháo. Tôi bảo đảm với mấy thầy là sẽ chiếu đầy đủ phim hết, không có bỏ sót đoạn nào. Nếu có bỏ sót thì mấy thầy lại đóng cửa rạp của tôi ha. Tên sếp mật vụ móc tiền trong túi ra, nhìn rồi nhếch mép cười. Rạp của ông chiếu một ngày từ sáng đến tối, thường trực, ít nhất cũng 10 suất, mà tiền cà phê có bao nhiêu đây? Làm sao tụi tôi đủ sở hội mà nộp cho cấp trên hả? Hiểu ý, ông chủ rạp móc túi lấy thêm vài tờ 500 nữa nhét vào túi tên mật vụ, hắn gật đầu. Phải biết điều mới được, tụi tôi sẽ kiểm tra, nếu ông còn cắt phim thời sự nữa thì coi như là đóng cửa rạp luôn đi nghe, không ai cứu nổi đâu. Khoảng tháng trước, sau suất chiếu chiều, ông chủ rạp hát Tân Lạc cho gọi chú Hai Ngon lên văn phòng bảo: anh phải cắt phim bớt, phim dài quá. Phim dài kiểu này mỗi ngày mất hết một suất chiếu, mất sở hữu hết. Chú Hai Ngon biết đây là vấn đề nan giải. Lúc này các bộ phim chưởng của Hồng Kông ngày càng dài, có bộ phim lên đến 12 hợp. Điều này có nghĩa là thời gian chiếu một bộ phim từ 1 giờ 20 phút sẽ lên đến 1 giờ 40 phút, chưa kể phim thời sự và những đoạn quảng cáo phim sắp chiếu. Dạ, ông chủ, chỉ sợ khán giả họ biết mình cắt phim, họ không coi rạp hát mình nữa. Thì anh cắt phim làm sao cho nó hay hay? Không ai biết mình cắt phim thì làm sao họ đi coi rạp khác được? À mà rạp nào cũng cắt phim hết thì họ cũng phải xem rạp của mình thôi. Ngoài mặt, chú Hai dạ dạ với ông chủ rạp, nhưng trong lòng chú cảm thấy khi cắt phim nghĩa là cho nó nhảy đoạn, phim cũ chưa hết hợp, phải thay hợp mới vào thì tội nghiệp cho khán giả và trước sau gì họ cũng biết. Ông là người bị khán giả chửi trước tiên chứ không phải ông chủ rạp. Còn chuyện cắt phim hay không cắt phim thì làm sao ông chủ rạp biết được? Chú nghĩ ra cách giải quyết là cắt bớt phim thời sự. Khán giả không khoái coi phim thời sự. Phim thời sự gì mà toàn là chuyện của mấy tháng trước. Khán giả xem phim thường xuyên của rạp. Mỗi lần xem một phim mới lại phải xem lại phim thời sự cũ xì. Phim vừa chiếu là họ đã có thể biết được phim sẽ chiếu những gì. Chú thầm nghĩ. Nếu có cắt phim thì phải cắt phim gì cho khán giả khỏi bị thiệt thòi, miễn sao rút ngắn thời gian chiếu phim trong một suất là được. Nghĩ vậy chú Hai Ngon thoải mái cắt phim thời sự. Các tướng lãnh tổng trưởng vừa đi kinh lý thì thấy hình ảnh mấy con bò đang gặm cỏ trong trại chăn nuôi, thanh niên đang hăng hái tham gia nhân dân tự vệ, thì phim nhảy cóc qua đoạn cảnh sát công lộ đang đứng làm chim bay cò bay ở các ngã tư thành phố. Các gương mặt sầu thảm của cô nhi quả phụ, các nạn nhân chiến cuộc đang nằm trên màn hình thì lại xuất hiện cảnh ông tướng dùng hai chiến thuật đang cầm ly rượu cười toe toét bên cố vấn quân sự Mỹ. Cứ thế. Cắt phim theo cách này, chú đã làm vừa lòng ông chủ rạp, vừa lòng khán giả mà vừa lòng với lương tâm chức nghiệp phụ trách phòng chiếu phim của mình. Chú Hay Ngon cúi đầu lặng thinh. Chú hiểu rằng việc cắt phim của mình đã làm ảnh hưởng đến chủ rạp, và ông ta sẽ trừ tiền lương của mình để bù lại tiền đã hối lộ cho hai thằng thầy chú mật vụ. Nghĩ thế nên ông nói: "Dạ, ông chủ cứ trừ lương tôi tháng này, từ rạp về sau tôi sẽ không cắt phim thời sự nữa." "Ha, không phải vậy đâu, anh phải nghỉ việc liền ngay hôm nay." "Hả? Nghỉ việc?" Phải. "Ông chủ đuổi tôi vì cái chuyện cắt phim." "Không phải đuổi, cái này là anh hiểu lầm tôi rồi. Tôi không có đuổi anh, nhưng mà anh phải nghỉ để đi trốn." Chú Hai ngạc nhiên. "Đi trốn? Tôi phải đi trốn mà tôi làm gì để đi trốn chứ?" "Tôi có quen mấy thầy chú trên quận 6. Tôi có hỏi thì mấy thầy chú này cho biết là sẽ bắt anh vì cái tội..." "Cái tội gì?" "Tôi không nhớ được." "À, cái tội tình nghi diệt cộng Nam Dung." Chú Hai rùng mình, dính vô cái tội này thì ở tù mọt gông chứ không chơi. Mấy thằng mật vụ nhìn ai cũng thấy là diệt cộng. Nghề của tụi nó là phải đi bắt người. Đi bắt người mới có cơm ăn, mới có laser nhậu nhẹt mỗi buổi chiều, mới có thuốc cáp stăng ruby mà hút. Ông chủ móc trong túi quần ra mấy tờ giấy bạc đưa cho ông Hai Ngon. "Giữ tiền đi. Tiền này là tiền lương của anh cộng với tiền bồi thường cho anh để anh đi tìm việc khác." Thấy chú ngần ngừ, ông chủ nói tiếp: "Anh phải có tiền để đi trốn xuống mấy tỉnh miền Tây, càng xa càng tốt." "Ờ, mà tôi có người bạn làm chủ rạp chiếu phim Hồng Tiến ở Gành Hào với Bạc Liêu. Hôm trước lên Sài Gòn gặp tôi, ảnh có nói là đang cần người phụ chiếu phim vì người chiếu phim hiện tại bây giờ đã lớn tuổi. Anh có thể trốn xuống với tỉnh Bạc Liêu, để tôi viết thư giới thiệu cho anh." Chú Hai Ngon xúc động vì tấm lòng của ông chủ rạp, nước mắt bỗng dưng ứa ra nghẹn ngào. "Lỗi tại tôi mà làm ông chủ phải tốn kém." "Không sao đâu mà. Thôi, hết sức này anh phải nghỉ chiếu, vì nội trong hôm nay anh phải đi liền. Nếu chậm trễ thì nguy hiểm. Trước khi đi ghé văn phòng tôi lấy cái thơ giới thiệu. Nhưng mà chú ý đừng để cho ai thấy." 24. Rít một hơi thuốc dài, gương mặt nhà ảo thuật trở nên đanh lại, giọng nói của ông bỗng trở nên hậm hực. "Học ảo thuật không thể cấp tốc được, trên đời không có học hành cấp tốc. Cấp tốc. Học tiếng Mỹ trong vòng một tháng thì chỉ có đi làm sở Mỹ rồi làm đĩ cho Mỹ, chứ học tiếng Mỹ làm sao cấp tốc được? Chỉ có lấy Mỹ là cấp tốc thôi." Thằng Ti im lặng, nó biết tại sao sư phụ bất chợt buộc miệng chửi mấy người đi làm sở Mỹ như vậy. Đó chỉ là nỗi đau kìm nén lâu ngày bất chợt bung ra. Thằng Ti không bao giờ mở miệng hỏi, nhưng có lần thằng Còn, cái thằng cóc cắn không khoái nghề ảo thuật của ba nó, buộc miệng: "Tao không khoái nghề ảo thuật, nghề này không có tiền." "Ngon, ổng làm ảo thuật cho má tao biến về nhà đi. Tại ổng mà bả đi làm sở Mỹ đó, rồi theo Mỹ luôn." Bây giờ thằng Ti mới biết tại sao thằng Còn không muốn theo nghề của sư phụ và ít khi nói chuyện. Thằng này thường nói: "Tao phải nói chuyện bằng tiếng Mỹ, con gái mới theo. Ok, Salem." Sở dĩ nó biết nỗi đau ngấm ngầm trong bụng của ông thầy là vì trong xóm của nó cũng có chuyện y như vậy. Bà con trong xóm Barayo không thích con gái đi làm sở Mỹ. Họ cho là con gái đi làm sở Mỹ thì sẽ lấy Mỹ, sẽ trở thành con gái hư hỏng, như chị Marie Fontaine chẳng hạn. Chị tên là Mai, nhưng từ khi chị đi làm sở Mỹ thì mấy anh ở xóm chổi đặc biệt hiệu là Marie Fontaine. Trước kia khi gặp chị, bà con lối xóm ai cũng hỏi chuyện. Nhưng từ khi chị mặc quần lòi hai cái chân trắng hiếu, tóc uống quăng đánh môi son đỏ chét, kẻ mắt đen thui, vào mỗi buổi chiều có thằng Mỹ đen lái xe đưa về đến tận nhà thì không còn cảnh đó nữa. Thi thoảng chị Marie Fontaine đem về cho tụi nó mấy viên kẹo sô-cô-la thơm phức, những thanh kẹo Mỹ vừa nhai vừa thổi bong bóng được. Tụi nó khoái chí khi được gặp chị Marie Fontaine để nhận được những viên kẹo mà tụi nó không hề dám nghĩ tới. Có lần nó bị má đánh nát đích vì cái tội ăn kẹo sô-cô-la do chị Mai cho. Số xui, đang ăn thì nó bị má phát hiện. Má nó xách kẹo may ra, bắt nằm lên giường và hỏi con em gái nó: "Mày có ăn kẹo sô-cô-la của con Marie không?" Con em nó run run khoanh tay lý nhí: "Dạ, không." Thằng Ti biết con nhỏ em nó nói láo vì chính nó cho con nhỏ này vài viên kẹo chó có lát khi nhờ nó rửa chén giùm. Nhưng thằng Ti biết rằng sắp bị đòn nên không khai cho con em. Tội nghiệp, là anh nó phải tỏ ra anh hùng mới được. Má nó nhịp nhịp cây rau mây dài bóng lưỡng nói từng tiếng: "Nghèo thì cặp đất mà ăn nghe không tụi bay. Không được ăn đồ dư, đồ thừa của mấy đứa đi làm sở Mỹ." Thằng này không hiểu tại sao má nó cũng như má mấy người trong xóm lại ghét chị Marie Fontaine đi làm sở Mỹ như vậy. Đi làm sở Mỹ sướng quá, có kẹo ăn thường xuyên không khoái sao được. Nhưng nó không dám cãi. "Dạ, con không dám nữa." "Nhớ nghe Ti, qua, hai đứa tụi bay không được ăn đồ thúi mà con Marie lượm từ mấy đống rác trong sở Mỹ cho tụi bay nghe. Con gái mà đi làm sở Mỹ thì chỉ có là con gái hư thôi. Trước sau gì mấy con này cũng lấy Mỹ, không Mỹ trắng thì cũng Mỹ đen." Nói xong má nó giơ roi quất mạnh về đích nó. Đau điếng nó vừa xoa đích vừa khóc: "Đau quá má ơi, tha cho con. Lần sau con không dám nữa. Con không dám ăn kẹo của chị Marie cho nữa đâu." Quay sang con Qua đang đứng rung, má nó gằn giọng: "Còn mày nữa, con gái không được bắt chước như con Marie Marel nha. Con gái mày đi làm sở Mỹ thế nào cũng là con gái hư. Ba má nó đổi quần với bà con lối xóm. Đó, gương của con Hồng Lai xóm bà Tư bán bánh mì đó. Đi làm sở Mỹ một thời gian rồi ôm một thằng Mỹ Lai về nuôi. Có phải là đổi quần không?" Thằng Ti biết không chỉ má nó mà nhiều người lớn trong xóm này đều nhìn chị Marie Fontaine với cặp mắt coi thường. Từ ngày nhà chị Mai lên ngói đỏ xây tường gạch, trong nhà có mấy bích cúp và có tủ đựng ly đựng rượu Mỹ thì ba chị Mai chỉ biết uống rượu một mình, dù đó là rượu Tây, rượu Mỹ bán trong BX. Cánh đàn ông trong xóm khi chịu về mở tiệc nhậu thường xuyên bây giờ không thèm hú hí ba chị Mai một tiếng. Qua bàn nhậu với những chai rượu đế gò đen, câu chuyện hàng ngày trong xóm, trong việc làm, trong từng gia đình trở nên rôm rã trong bàn nhậu của họ, thì ba chị Mai cô độc ngồi uống rượu ông già chống gậy một mình. Không có gì buồn hơn phải uống rượu một mình trong cái tuổi đã bắt đầu bước vào ngưỡng xế chiều. Không phải mấy ông trong xóm tẩy chay ba chị Mai, chính bản thân ba chị Mai tự tẩy chay mình, vì trong những cuộc nhậu toàn khoe khoang chuyện chị Mai đi làm sở Mỹ thế này thế nọ. Chị Mai quen thằng trung sĩ Mỹ trắng, thượng sĩ Mỹ đen trong BX ra sao? Ai muốn làm sở Mỹ chỉ cần nói với ông một tiếng là ông sẽ nói với chị Mai xin giùm. Dù không biết nói, "Ok, you are number one," cũng không sao. Có bao nhiêu chuyện như vậy nghe hoài phát chán, nên sau này trong mấy cuộc các ông trong xóm không thèm hú ba chị Mai một tiếng. Một thời gian sau, gia đình chị Mai bỏ xóm Barrio chuyển về sống ở khu chợ lớn. Không biết có phải vì gia đình chị không sống nổi ở cái xóm nghèo hay vì bị chính dân trong cái xóm nghèo cô lập. Hoặc sau này như má tụi nó thường nói: "Đó, con gái mà đi làm sở Mỹ là đẻ ra con Mỹ đen thùi lùi." Không biết từ đâu, mấy đứa trong xóm khi tụ tập chơi đùa thường đọc bài già: "Ngày xưa, ngày xưa, có chị bán dưa, chị cưa cái cẳng, chị nắng cái nồi, chị nhồi cục bột, chị lột miếng da, chị ca giọng cổ, chị nhổ cây bông, chị trồng cây chuối, chị muối con cá, chị đá trái banh, chị sanh thằng nhỏ, cái đầu thì đỏ, cái đít thì đen, con cu đen thùi." Tụi nó nói là thằng Minh đặt, nhưng thằng Ti biết rằng thằng Minh không có ác đạn như vậy đâu. Thằng này thương chị Mai không hết nữa là, nó chỉ buồn và thất vọng thôi. 25. Khi ông chủ rạp ra khỏi phòng chiếu, chú Hai liền mở chiếc tủ sắt đựng vật dụng cá nhân lấy ra một cái hộp phim. Chú lấy ra từ trong hộp ấy những đoạn phim Đức, có những đoạn phim dài hơn 2 thước và cũng có những đoạn phim chừng 1 gang tay. Trước kia để giữ sạch sẽ phòng chiếu cũng như phòng ngừa quả quạn, chất cellulo rất dễ bắt lửa, chú đã bán những khúc phim Đức cho mấy ông chợt mua dây chai. Những đoạn phim này đa số là đã bị trầy xước vì đã chiếu quá nhiều lần, chú không thể ráp nối lại được nữa. Có lần nhìn thấy thằng Minh ngồi lượm những khúc phim Đức nằm dương dất trên nền gạch, giơ lên ánh sáng, nhìn vào những hình ảnh trong phim để cố đoán xem là nó nằm trong bộ phim nào. Chú ngạc nhiên hỏi: "Mày lượm phim Đức làm gì?" "Tụi con đem về để chiếu phim." "Chiếu phim?" Chú không biết sao, tụi con làm một cái máy chiếu phim bằng 2 cái bóng đèn sơn dầu hắc đen thui, rồi lấy cái chui đèn ra, đổ nước vô. Tao biết chiếu phim qua bóng đèn rồi. Bây giờ trước cửa trường có bán cái hộp coi phim bằng kính hiển vi, mình chỉ cần nhét phim vô cái khe phía sau hộp, rồi nhìn vô cái kính coi phim, thấy hình bự lắm, coi hình cũng được. Nhưng chú biết không, mấy khúc phim này con lượm cho mấy thằng bạn trong xóm, tụi nó phải đi mua để chơi đó, tội nghiệp lắm. Từ đó chú để dành lại những đoạn phim Đức từ những phim mà chú cho là phim hay có giáo dục. Chú chỉ để lại những đoạn phim hay, tuyệt nhiên không có những đoạn phim thời sự, vì chú không thích những loại phim như vậy. Những đoạn phim chẳng có ý nghĩa và cũng chẳng đẹp gì ráo trọi. Những đoạn phim này chú cũng chẳng đem đi bán, chỉ bỏ nó vào thùng rác cho mấy người làm vệ sinh đến hốt. Rồi sau đó họ làm gì thì làm. Hay là những đoạn phim này đã lọt vào tay những thằng cha thằng chú mật vụ lính kính công an chìm và bây giờ mới đẻ ra cớ sự như vậy. Chú để hộp phim lên bàn để mang về và chuẩn bị cho một cuộc đi xa. Một chuyến đi không biết bao giờ chú mới quay trở lại các phòng chiếu phim đầy kỷ niệm này. Chú chỉ còn khoảng 20 phút để chiếu cho xong bộ phim Như Lai Thần Chưởng. Chú đã chính một chưởng không phải của Như Lai mà là của mật vụ công an quận 6. Cái chưởng này đánh chú đi xa không biết tới tận đâu tận đâu. Nó có làm chú tan tành lục phủ ngũ tạng không thì chưa biết. Nhưng chắc chắn là chú sắp bị chưởng lực đánh đi thật xa. Đúng là chưởng gì nó rất là vô hình. Chú thay bành phim cuối vào máy. Chú nghe được tiếng những chiếc ghế gỗ đập vào nhau nghe ầm ầm. Mấy thằng con nít này phá hư rạp người ta hết. Đang chiếu nửa chừng phim bị đứt, tài tử hôn nhau trên màn ảnh. Tụi nó đều lấy mặt ghế đập vào thân ghế y xèo. Rồi đây chừng nào chú lại được nghe lại tiếng đập ghế, la hét kiểu này nữa. Nghe hoài riết thành quen, thành những tiếng động trong cuộc sống quen thuộc của chú. Giống như ngày nào chú đi chiếu bóng thùng khắp các xóm nghèo trong quận 6. Nhờ vậy chú mới quen với những đứa trẻ của xóm Barayo, những khán giả trung thành của xe chiếu bóng thùng của chú. Những khán giả chỉ xem phim bằng một mắt, bằng cách đứng một chân. Trong đám này thì chú thích thằng Minh nhất. Một thằng chuyên tìm cách để xem phim cọp bằng mọi cách. Chú phải thừa nhận rằng cách xem phim cọp của nó khá thông minh, từ chuyện chê màn trập cho đến việc cùng chú sáng tác phim nói. Giữa chú và nó có một sự chia sẻ cảm thông gắn bó. Chú không có con trai và ước gì chú cũng có một đứa con như thằng Minh. Chú đi mà không kịp từ giã nó, phải chi chiều nay nó lên phòng chiếu thì hay biết mấy. Nhưng mà thôi, chỉ tổ tịnh rịnh chứ có ích gì. Mình cũng đi trốn, có một thời gian ngắn thôi mà, chú thầm nhủ với lòng. Những thức phim cuối cùng đã hết, tiếng xè xè quen thuộc của máy chiếu ngừng hẳn. Chỉ cần nghe tiếng phim đang chạy qua các trục trong máy chiếu phim là chú biết phim sắp hết hay có sự cố nào đó. Nghe tiếng phim chạy qua máy quen đến nỗi nhiều khi trong cơn ngủ chú vẫn nghe tiếng máy chạy trong tai. Chỉ mình chú và tiếng máy chiếu phim chạy trong đêm, đều đều, ru chú vào giấc ngủ. Đèn trong rạp bật sáng, đứng trên phòng chiếu phim nhìn xuống, chú thấy khán giả đứng dậy lục tục kéo nhau ra về. Chú biết công việc của mình đã chấm dứt khi ra khỏi cánh cửa này. Chú mở ống kính máy chiếu phim rồi dùng chiếc khăn giấy chuyên dùng lau ống kính cho sạch bụi. Mỗi khi chiếu xong một suất phim, chú thường hay lau ống kính vì bụi phim thường bám vào ống kính khi chạy qua máy. Dù là những hạt bụi rất nhỏ, nhưng nếu người thợ chiếu phim không thường xuyên lau chùi, thì lâu ngày những hạt bụi phim sẽ làm mờ ống kính. Sau đó, chú lấy chiếc khăn lông to treo ở góc tường, tỉ mẩn lau toàn bộ máy chiếu phim từ trong mọi ngóc ngách đến bên ngoài thân máy thật sạch. Chú lấy tay lau nhẹ và đưa lên mắt nhìn, chú tự gật đầu. Chú lấy cục phấn viết lên tấm bảng treo trên tường, cho máy ăn dầu một tuần một lần để nó chạy cho ngon lành. Đây là lời chú nhắn người phụ trách phòng chiếu máy, sẽ thay chú từ suất chiếu phim tới. Chú đứng nhìn quanh căn phòng chiếu phim lần cuối. Chú ôm lấy hộp phim của mình và tắt đèn. Chú đóng cửa phòng chiếu. Bắt đầu từ giờ phút này, phòng chiếu phim rạp Tân Lạc đã là quá khứ. 26. Được ông thầy Trường Bình Minh nhận vào học lớp luyện thi, thằng Minh hí hửng mang cuốn tập và cuốn sách toán đố đến rạp hát, chủ ý là khoe với chú hay ngon. Chưa bao giờ nó được điểm cao cho môn toán đố. Nhờ cô Lan Sinh kêu tụi nó đến nhà cậy kèm thêm, và quan trọng hơn, chú Hai Ngon đã chỉ nó cách giải bài tính đố. Mày phải học từ từ hàng ngày, đừng nóng ruột mà cũng đừng có làm biếng. Học toán trước hết là phải thuộc lào các công thức, làm bài toán dễ trước rồi làm bài toán khó sau. Mỗi bài toán, loại toán có cách giải riêng của nó. Hồi trước giờ chưa thầy cô nào giải theo cách của chú Hai Ngon. Nó hỏi sao chú dạy dễ hiểu quá vậy? Chú Hai Ngon cười, tại tao cũng dốt toán rồi mày mò mua sách tự học. Cách dạy của tao là cách thầy dốt dạy cho học trò ngu. Khà khà, giàu hèn cũng thể chứ mày. Rạp đang chiếu phim Giặt Nút Áo, một phim mà nó xem nhiều lần, xem muốn mòn con mắt rồi, nên nó chỉ đến gặp chú một chút rồi về. Chiều nay nó còn phải lên nhà cô Lan Sinh để học tiếp. Vừa đến cửa sắp vé, anh rổ người sắp vé chặn nó lại, nói: mày ở đây chờ tao một chút, khi nào bắt đầu chiếu phim rồi gặp tao. Nhưng em vào gặp chú Hai một chút thôi. Hàng ngày vừa thấy mặt nó là anh rổ cho nó vào liền, chứ đâu có chặn nó lại từ ngoài cửa như bây giờ. Chắc có chuyện gì rồi, linh tính báo cho nó như vậy. Nó đi vòng vòng ngoài hành lang xem những tấm hình giới thiệu phim Giặt Nút Áo được gắn trong tủ kính. Mấy thằng con nít Tây đóng phim hay thiệt, coi hoài không ngán. Không ngờ mấy thằng nhỏ Tây cũng chơi trò đánh lộn như tụi nó. Nhưng nghĩ ra cách đánh lộn rồi cắt khuy nút áo làm chiến lợi phẩm thì chỉ có tụi con nít Tây mới nghĩ ra mà thôi. Tụi này nhà giàu, cắt nút áo này thì còn nút áo khác, chứ tụi nó cắt nút áo rồi thì lấy gì mà mặc đi học. Tụi này còn lột quần nhau nữa. Đánh lộn mà một tay bụm chim, một tay đánh nhau coi cười muốn bể bụng. Còn tụi nó khi ra sớm ruộng mùa khô thường chơi trò vua Quang Trung đại phá quân Thanh, đứa nào cũng đòi làm quân Việt, không thằng nào chịu làm quân của Tôn Sĩ Nghị cả. Tụi nó biết trước là làm quân Tôn Sĩ Nghị thì phải thua, bị quân của vua Quang Trung rượt chạy có cờ hết, nên dù có đánh nhau cỡ nào thì cũng lỗ nặng. Sau cùng tụi nó chọn trò chơi đinh bộ lĩnh cưỡi trâu cầm cờ lao tập trận. Tụi nó chia nhau luân phiên làm đinh bộ lĩnh, quân lính qua lư, 12 sứ quân và con trâu. Đứa nào làm đinh bộ lĩnh xong thì phải làm con trâu. Chỉ có thằng Út Đạt được miễn làm con trâu, vì có lần không chịu nổi sức nặng của thằng chim, nó đã quăng thằng này trong giai đinh bộ lĩnh xuống đất một cái quịch. Không làm trâu, thằng Út Đạt cũng không được cho làm đinh bộ lĩnh, vì vua mà ốm quá thì không quay phong lẫm liệt, làm sao thống nhất loạn 12 sứ quân được. Rốt cuộc trong những cuộc chơi, thằng Út Đạt chỉ được làm quân sĩ, cầm cây bông chổi thay cho bông lao chạy đi chạy lại suốt bờ ruộng. Còn cái chuyện tụi nó bị tuột quần hay tuột quần đứa khác loài chim là chuyện thường, có gì lạ đâu mà phải đưa lên phim. Ê Minh, tiếng gọi của Rổ đã làm cắt đứt suy nghĩ sặc mùi chim cò của nó. Anh ta tay ôm hộp phim dãy nó lại. Nè, chú Hai gửi cho mày nè. Cái gì vậy anh? Kim cương hộp xoàn. Làm sao tao biết được mà mày hỏi mày? Trước khi nghỉ việc, chú Hai nhờ tao đưa cái hộp này cho mày. Thằng Minh chợt nghe nhói trong lòng ngực, điều nó lo lắng đã xảy ra. Sao chú nghỉ vậy anh? Thì chủ rạp cho nghỉ thì phải nghỉ chứ sao. Chú có nói chú đi chiếu phim cho rạp nào không? Không. Còn mày muốn xem hắt bóng không tốn tiền thì lại đây. Tao cho vô coi ké, nhưng không được lên phòng máy. Không còn chú Hai thì nó lên phòng máy làm gì nữa. Nó trả lời như không ra hơi. Dạ. Nó nói cho anh Rổ vui lòng. Người ta có lòng tốt với mình thì mình phải nói làm sao cho người ta vui lòng chứ. Chú Hai thường dặn nó như vậy. Không có chú Hai thì phòng máy và cái máy chiếu phim trở nên vô nghĩa. Một chốn buồn thiêu.